SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại với quý vị trong tối ngày hôm nay với những diễn biến bây giờ được coi là rất hot tại khu vực châu Á, khi mà các đội bóng rất căng thẳng và khốc liệt cạnh tranh với nhau để có được cái tấm vé quý báu thực hiện giấc mơ đến với World Cup 2022. Không thể thiếu những trận đấu được coi là rất thành công của đội tuyển Việt Nam cho tới thời điểm này, và cũng không quên rằng có những bất ngờ tại vòng loại 2 của khu vực châu Á World Cup 2022 cũng đã diễn ra rồi, và Xuân Ngọc rất là muốn chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Thế nhưng không thể thiếu được sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới điều được coi là thành công rất lớn của đội tuyển Việt Nam, nếu không muốn nói là thành công lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử bóng đá của nước này từ trước đến nay, đó là có được những trận đấu rất có lợi, cơ hội giành vé tới với World Cup 2022, mà cụ thể ở đây là chiến thắng trước Indonesia ngay trên sân khách, thưa anh.
Trong cái vòng loại thứ hai thì Việt Nam đã có cái trận đấu thứ ba, và có thể nói đây là một trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam, khi mà đội tuyển Việt Nam phải hành quân tới sân của Indonesia và phải thi đấu sân khách và trước một đối thủ có thể nói là không còn gì để mất, bởi vì Indonesia đã để thua cả ba trận đầu, và trong cái trận đấu thứ tư của các đội tuyển Việt Nam thì họ buộc phải thắng, bởi vì nếu họ để thua thì gần như họ sẽ không còn một chút cơ hội nào để đi tiếp. Và chính vì thế mà bước vào trận đấu này, đội tuyển Indonesia có thể nói là đã sử dụng đội hình mạnh nhất có thể, và họ cũng cố gắng hết sức để tấn công. Thế nhưng mà ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam và đứng sau đó là thầy phù thủy Park Hang-seo đã có một trận đấu có thể nói là hay nhất cái vòng loại thứ hai này. Trong cái trận đầu tiên gặp đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam thi đấu có thể nói là không thể hiện được hết các cái mảng miếng kỹ thuật của mình. Trong trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhưng mà rất là sát sao. Và trong cái trận đấu gặp đội Indonesia trong tuần vừa qua thì có thể nói là đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được hết điểm mạnh của mình, và cho thấy tại sao đội tuyển Việt Nam là hiện giờ là đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á. Có thể nói các cầu thủ của Indonesia mặc dù thi đấu rất là nỗ lực thế nhưng mà không tạo được các cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam thì phòng ngự chắc chắn, và những đợt lên phản công và tận dụng các cái cơ hội từ những cái quả đá phạt thật là tuyệt vời. Và đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Điều đáng tiếc ở đây là đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ chọn sạch lưới trong 90 phút trận đấu này, và không thể có thêm bàn thắng, mặc dù ở cú phút cuối trận thì đội tuyển Việt Nam có cơ hội để nâng thêm tỷ số lên 4-1. Thế nhưng mà tiền vệ Hùng Dũng đã sút cái quả phạt penalty và bị đủ thủ môn của Indonesia cản phá được. Và với kết quả là 3-1 thì đội tuyển Việt Nam phải tạm xếp ở vị trí thứ hai do kém đội Thái Lan. Mặc dù là cùng có 7 điểm sau 3 vòng đấu thì nhưng mà đội tuyển Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng thua, là chỉ hơn với 1 bàn thắng mà thôi. Thì đây có thể nói là cái vòng loại thứ hai của khu vực châu Á, và đặc biệt là bảng đấu của đội tuyển Việt Nam thì đang bước vào những cái giai đoạn có thể quyết định, bởi vì sau 3 trận đấu thì Việt Nam và Thái Lan cùng được đứng đầu bảng với 7 điểm, và đội xếp sau đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cái đội mà được cho là mạnh nhất của bảng đấu này nhưng hiện giờ đang phải đứng ở vị trí thứ 3.
Và đó là một trong những thành công có thể kể đến gần nhất của đội tuyển Việt Nam, mà chúng ta cũng đã nắm rất rõ rồi là Việt Nam đã từng vượt qua được Thái Lan tại vòng loại giành vé tới World Cup 2022. Mà cái điều chớ trêu là đội tuyển sắp tới đây Việt Nam sẽ gặp một trong những khó khăn nhất cho tới thời điểm hiện tại, đó là UAE. Mà đội bóng này thì lại vừa mới bị dính phải một bất ngờ mà chắc là trong lịch sử bóng đá của họ sẽ khó quên đây. Một cái điều mà Xuân Ngọc nghĩ rằng trong bóng đá không ai nói trước được, thưa bình luận viên Việt Hoàng, một trận thua trước Thái Lan.
Cùng diễn ra cái trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia thì đội tuyển Thái Lan sẽ gặp tiếp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở trên sân nhà. Và đây là trận đấu thứ 3 của đội tuyển Thái Lan dưới thời huấn luyện viên mới người Nhật. Và đội tuyển Thái Lan sau một khoảng thời gian tập luyện dưới huấn luyện viên mới, họ đã quen được về lối chơi và cách chơi mới, và đặc biệt là họ đã thể hiện được cái đẳng cấp và cái sự sắc sảo của huấn luyện viên người Nhật, và cái sự sắc sảo và cái điểm khác biệt với đội tuyển Thái Lan trước đó chính là ở trong cái chiến thắng trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là một đội tuyển rất là mạnh, và phía bên kia chiến tuyến huấn luyện viên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng phải là một người không vừa. và đó chính là cựu huấn luyện viên của đội tuyển Australia, ông Bert van Marwijk, người đã từng dẫn dắt đội tuyển Australia ở một kỳ World Cup, đồng thời là người rất là giàu kinh nghiệm ở bóng đá châu Âu. Thế nhưng đội tuyển Thái Lan được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt đã có nhiều thời gian hơn để làm quen với lối chơi của huấn luyện viên mới, và họ đã tạo nên một bất ngờ ở khu vực châu Á khi mà đã giành chiến thắng trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở cấp độ dưới cấp độ đội tuyển chính thức, ví dụ như ở cấp độ U22, U23 thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể để thua những đội bóng khác như là đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng ở cấp độ đội tuyển thì họ vẫn được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực châu Á, và chính vì thế mà cái trận thua của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ là một lời cảnh tỉnh với các ông lớn khác. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc là sẽ khó khăn gấp bội lần cho đội tuyển Việt Nam, bởi vì trong cái trận đấu sắp tới vào ngày 15 tháng 11 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân nhà Mỹ Đình, và đây có thể nói là một trận đấu sẽ rất khó khăn, bởi vì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì sau trận thua gặp Thái Lan thì họ rất muốn có thêm 3 điểm nữa để có một tấm vé đi tiếp vào vòng thứ 3. Và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với có thể nói là một con mãnh hổ đã bị thương. Thế nhưng cái việc mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thua Thái Lan cũng cho thấy rằng là đây không phải là đội bóng hoàn hảo, có những cái điểm sơ hở. Và đội tuyển Việt Nam thì thông thường mỗi một khi thi đấu với các đội tuyển Tây Á dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam thường có duyên và thường thắng các đội bóng đến từ Tây Á. Và chúng ta sẽ chờ xem trong trận đấu ngày 15 tháng 1 liệu một lần nữa ông Park Hang-seo lại có mắt tay và giúp đội tuyển Việt Nam có một trận đấu thành công trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay không.
Vâng, người ta vẫn nói rằng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Rõ ràng là ông thầy Park Hang-seo nắm khá là rõ đối phương. Đối phương ở đây tôi muốn nói tới huấn luyện viên của UAE. Đó cũng là một người Hà Lan, thưa anh, Bert van Marwijk. Phải chăng đây cũng có thể được coi là một lợi thế, bởi vì thực sự ra ông Park Hang-seo đã từng làm việc với Woody Ding. Ít nhiều họ cũng sẽ có những cái bóng dáng hoặc là có những cái lối dẫn dắt hoặc có những cái mảng miếng nhất định mà rất có thể nó lại mang lại lợi ích, khi mà nắm rõ rồi thì lại mang lại lợi ích cho đội tuyển Việt Nam, thưa anh.
Vâng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có từng thời gian rất là dài làm việc với có thể nói là một trong những ông thầy phù thủy người Hà Lan, đó là Gusi Ding. Và chính cái thời gian làm việc với Gusi Ding cho đội tuyển Hàn Quốc năm cái kỳ World Cup 2002 đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo rất hiểu được rất rõ cái lối chơi của những người Hà Lan, và đặc biệt là cái lối bóng đá tổng lực hay cái cách mà họ triển khai các lối chơi. Và Bert van Marwijk thì là một ông huấn luyện viên khác người Hà Lan. Mặc dù cái cách chơi của Bert van Marwijk thì chúng ta thấy khi mà ông này huấn luyện viên đội tuyển Australia thì không phải là một đội lối đá tấn công tổng lực, mà là một lối đá khôn ngoan. Và nếu mà nhìn vào những cái gì mà ông huấn luyện viên Bert van Marwijk đã từng huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan cái kỳ World Cup năm 2010 thì thấy là Bert van Marwijk để sử dụng cái lối chơi thực dụng hơn rất là nhiều. Và việc mà ông không có nhiều thời gian làm việc với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và không có nhiều thời gian để hiểu bóng đá châu Á, đó cũng chính là một lý do khiến cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có một trận thua trên sân của Thái Lan. Và đây cũng chính là lợi thế của Việt Nam khi mà Bert van Marwijk, mặc dù cái thời gian dẫn dắt đội tuyển Australia thì ông chỉ dẫn dắt khi mà đội tuyển Australia đã vượt qua vòng loại và có tấm vé ở trong cái kỳ World Cup năm 2018, và chính vì thế mà ông chưa từng dẫn dắt và hiểu được bóng đá châu Á. Còn Park Hang-seo thì hiểu được rất rõ các đội bóng của đến từ châu Á và đặc biệt là các đội bóng đến từ Tây Á, và chính vì thế mà cả hai bên đều có lợi thế và có những bất lợi. Và chúng ta hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam trong cái trận đấu ngày 15 tháng 11 sắp tới sẽ có được đội hình mạnh nhất, và chúng ta sẽ có một kết quả thật tốt trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Chúng ta cũng vừa mới nhắc tới một ông cựu huấn luyện viên của đội tuyển Úc. Và thời điểm này cũng không thể quên rằng là đội tuyển Úc đang rất rất thuận lợi. Phải nói rằng là họ tỏa quá sáng trên cái đấu trường tại khu vực châu Á. Và vừa rồi chúng ta thấy rồi, họ có lẽ là phải dùng cụm từ là dội bom trước Đài Loan trong cái vòng loại châu Á World Cup 2022, thưa anh.
Vâng, bảng đấu của đội tuyển Úc thì có lẽ là đội tuyển Úc đã may mắn hơn khi mà trong các đội bóng mà gặp đội tuyển Úc thì không có đội bóng nào thực sự là mạnh. Và những cái đội bóng mà đội tuyển Úc đã thi đấu thì thường thường chỉ là những được gọi là những đội lót đường khi mà đội tuyển Úc phải thi đấu với những đội tuyển rất là kém như là Nepal hay là Đài Loan. Và trong cái trận đấu vừa rồi thì đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước Đài Loan với tỷ số là 7-1. Và ở trận đấu tiếp theo trên sân nhà thì đội tuyển Úc sẽ đặt đối thủ mạnh hơn một chút, đó là đội tuyển Jordan. Thế nhưng dù sao thì đây cũng không phải là đối thủ xứng tầm với đội tuyển Úc. Và chính vì thế mà cánh cửa để lọt vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Úc có thể nói là khá là rộng mở. chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ không khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Úc sẽ bị chủ quan, và đặc biệt là chính cái việc mà thi đấu với những đối thủ mà không đủ mạnh sẽ khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Úc không có được cái sự gắn kết nhất định khi mà chúng ta phải thi đấu với những đội tuyển lớn hơn, mạnh hơn như là đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển Nhật Bản.
Nếu có giành được quyền tham dự World Cup thì thực sự đây sẽ là một sân chơi vô cùng khắc nghiệt đối với đội tuyển Úc nếu như họ không thực sự gặp những đối thủ mạnh. Trên cái con đường tới với World Cup thì rõ ràng những gì chúng ta thấy tại kỳ World Cup vừa qua 2018 tại Pháp đã thể hiện rất là rõ phong độ của đội tuyển Úc như thế nào. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta đến với tâm điểm bóng đá của thế giới, của các câu lạc bộ ở khu vực châu Âu, đó là giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong vòng đấu vừa qua, người ta chờ mong nhất có lẽ là trận đấu giữa hai con quỷ màu đỏ. Đấy, quỷ đỏ MU, Manchester United và quỷ đỏ của vùng Merseyside, Liverpool. Và trận đấu này diễn ra có lẽ cũng không làm buồn bất cứ một cổ động viên nào.
Vâng, có lẽ đây là cái trận đấu mà trước khi trận đấu diễn ra thì trên lý thuyết mà nói thì Liverpool được đánh giá cao hơn rất là nhiều khi mà họ vượt xa Manchester United tới hơn 15 điểm trên bảng xếp hạng. Và Manchester United thì sau chuỗi khởi đầu có thể nói là rất là tốt khi mà giành chiến thắng trước Chelsea với tỷ số 4-0. Thế nhưng mà kể từ đó thì họ đã tuột dốc không phanh, và trong 5 trận đấu trở lại đây trên tất cả các mọi đấu trường thì Manchester United không có một chiến thắng nào. Và đây chính là điều đã khiến cho các cổ động viên rất là lo âu, và họ được đánh giá là đội bóng thấp hơn khi mà bước vào trận đấu này mặc dù được thi đấu trên sân nhà. Và biết được cái tầm quan trọng của trận đấu này, và đặc biệt là điểm tựa về tinh thần nếu mà một trận thắng như thế này có thể đem lại cho các cổ động viên cũng như là cho các cầu thủ của Manchester United, thì trước khi trận đấu này diễn ra thì cựu huấn luyện viên ông Sir Alex Ferguson đã đến tận sân tập để thăm và động viên các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển Manchester United. Và dường như cái sự khích lệ rất là kịp thời của Sir Alex Ferguson đã khiến cho các cầu thủ Manchester United nhập cuộc rất là tự tin. Mặc dù trong cái trận đấu vào rạng sáng ngày hôm nay thì họ không có được sự phục vụ của Paul Pogba khi anh này vẫn đang bị chấn thương. Thế nhưng mà Manchester United đã thi đấu có thể nói là cực kỳ chắc chắn và khiến cho Liverpool không thể triển khai lối chơi của mình. Và một trong những cái đường phản công sắc sảo trong hiệp 1 thì Manchester United đã ghi được bàn thắng mở tỷ số do công của Marcus Rashford sau một cú dốc bóng ở cánh phải có thể nói là tuyệt vời của cầu thủ mới Daniel James. Manchester United thi đấu rất là hay, thế nhưng mà chỉ một sai lầm ở hàng phòng ngự của Manchester United, đúng là sai lầm cá nhân của hậu vệ cánh phải là Wan-Bissaka thôi, đã giúp cho Liverpool gỡ hòa ở phút thứ 70 khi mà hậu vệ trái của Liverpool là Andy Robertson có một cái cú tạt có thể nói là không cản phá vào khu cấm địa, và cầu thủ vào sân là thay người là Adam Lallana đã có một cú đệm bóng đơn giản vào lưới của Manchester United. Trong trận đấu này thì mặc dù Liverpool thi đấu không tốt nhất, thế nhưng họ vẫn có được một kết quả có thể nói là một trận hòa. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong trận đấu này khi mà Liverpool thiếu đi một trong các ngôi sao trụ cột đó là Mohamed Salah, thì dường như cái hàng tấn công của họ không còn được sắc sảo như những trận đấu trước. Và đây chính là một cái điểm yếu trong cái lối chơi của Liverpool mà các đội bóng gặp Liverpool sẽ thấy được rất là rõ. Còn về phần Manchester United, cái trận hòa có lẽ đã không làm giúp họ cải thiện nhiều cái vị trí trên bảng xếp hạng khi mà họ cách cái nhóm xuống hạng chỉ có 2 điểm mà thôi. Thế nhưng mà đây sẽ là một cái liệu pháp tinh thần cho các cầu thủ, bởi vì trong 4 trận đấu sắp tới thì Manchester United sẽ phải thi đấu cả 4 trận đấu trên sân khách, và chúng ta sẽ chờ xem là những cầu thủ trẻ của Manchester United sẽ thi đấu như thế nào khi mà phải xa ngôi nhà của những giấc mơ tới 4 trận đấu. Trong cái vòng đấu vừa qua thì Manchester City cũng giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỷ số là 2-0, và qua đó họ thu ngắn được khoảng cách với đội đầu bảng là Liverpool xuống còn 6 điểm. Chelsea thì tiếp tục thi đấu rất là ấn tượng khi họ thắng Newcastle United với tỷ số là 1-0 và vươn lên vị trí thứ 4. Một trong những đội bóng ở bậc trung mà thi đấu ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải đó chính là Leicester City. Và cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng trên sân nhà trước Burnley với tỷ số là 2-1. Và với chiến thắng này thì họ đã vươn lên vị trí thứ 3. Và điều đó đây chính là cái chiến thắng để kỷ niệm một năm cố chủ tịch của họ đã bị mất trong một cái tai nạn máy bay ở ngay sân vận động của Leicester City. Và có thể nói là những cái thành quả mà Leicester City gặt hái được trong những năm trở lại đây, và đặc biệt là đội bóng này đang có những cái tiến triển rất là tốt đẹp trong kể từ đầu mùa giải, phải nói là nhiều rất là công rất là nhiều của vị cựu chủ tịch tỷ phú người Thái Lan. Chúng ta sẽ chờ xem là liệu là Leicester City có giữ được sức và hơi đến cuối mùa giải hay không, bởi vì khi mà giải đấu Ngoại hạng Anh bước vào cái kỳ Giáng sinh, đây là cái giải đấu và có thể nói là cái kỳ mà khắc nghiệt nhất khi mà các đội bóng phải thi đấu khoảng 8-9 trận trong vòng có một tháng mà thôi.
Với đó là những trận đấu mà khán giả trên sóng truyền hình khắp nơi trên thế giới đều chờ mong, và đó họ đã được mãn nhãn vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh rồi. Thế nhưng mà chúng ta không quên rằng trên thế giới này còn có một trận đấu mà có lẽ ít quốc gia nào hay là ít câu lạc bộ nào, ít một cái giải bóng đá nào lại cuốn hút đến mức độ như thế, và người ta chờ mong từng năm một. Trận đấu rất quan trọng đó là El Clasico giữa hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Và người ta vẫn cứ nói rằng là chính trị chẳng bao giờ có bóng dáng ở trong thể thao, mà ở đây là bóng đá cả. Vì như thế cho nên bóng đá mới trở nên cuốn hút, hấp dẫn và mọi người đều yêu thích nó bởi cái tính phi chính trị của nó. Thế nhưng mà thực tế chúng ta thấy rồi, khán giả yêu bóng đá và chờ mong trận El Clasico cuối tuần này thì có lẽ hơi thất vọng một tí, bình luận viên Việt Hoàng ạ. Họ sẽ không được xem ngay đâu, đang bị hoãn rồi. Lý do thì lại là vấn đề chính trị thôi anh.
Vâng, trận đấu El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra vào cuối tuần này, tức là vào ngày 26 tháng 10. Lẽ ra là diễn ra vào ngày 26 tháng 10, thế nhưng mà đã bị buộc tạm hoãn do những bất ổn chính trị ở Barcelona hay cái khu Catalan, đặc biệt liên quan đến việc mà Catalan đòi tự trị. Điều này đã khiến cho ban tổ chức của giải La Liga cảm thấy rằng là không đủ an toàn để tổ chức một trận đấu như vậy, và đặc biệt là đội bóng Real Madrid là đội bóng đến từ thủ đô, đội bóng hoàng gia, và sẽ nó làm cho cái sự căng thẳng về mặt chính trị nó càng dồn lên nhiều nữa. Và hiện giờ thì cái trận đấu này được tạm hoãn và cũng chưa biết bao giờ sẽ được tổ chức lại. Nói về bóng đá, thể thao và màu sắc chính trị thì cũng không đâu xa. Ở trong cái vòng loại khu vực châu Á, cái vòng thứ hai vừa rồi cũng diễn ra một trận đấu mang đậm màu sắc chính trị, đó chính là trận đấu giữa đội tuyển Bắc Hàn và Nam Hàn. Và trong cái trận đấu này thì phóng viên của FIFA, và đặc biệt là trong đấy có đại sứ của Thụy Điển, người mà được theo dõi trận đấu này và đã có một số cái băng quay, cái đoạn quay cái trận đấu diễn ra cho thấy được sự căng thẳng giữa cầu thủ của hai đội, và đặc biệt là các cầu thủ của Bắc Hàn, khi mà họ thi đấu rất là rát và áp sát, và có thể nói là hơi có phần bạo lực so với các cầu thủ Hàn Quốc. Dường như là các cầu thủ Bắc Hàn đang đi ra một trận chiến chứ không phải là tham gia một cái trận đấu thể thao. Và bản thân các cầu thủ Hàn Quốc sau khi mà họ đã đáp xuống sân bay của Seoul thì họ nói rằng họ cảm thấy rất là may mắn khi mà trở về lành lặn, theo cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Và họ còn bản thân các cầu thủ của Hàn Quốc còn nói rằng là họ cảm giác đây là họ đi ra một trận chiến chứ không phải là tham gia một trận đấu thể thao. Các cầu thủ của Bắc Hàn đã khiến cho cái trận đấu bị nhuốm màu sắc chính trị. Họ thi đấu bằng cảm xúc nhiều hơn là bằng lý trí. Và có lẽ các cầu thủ Bắc Hàn, các cầu thủ Hàn Quốc thì là những cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và họ lại có thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Và chính vì thế thì đối với họ đây chỉ là một trận đấu bóng đá mà thôi, không hề mang màu sắc chính trị. Thế nhưng mà phải thi đấu trên Bắc Hàn, và đặc biệt với những cầu thủ Bắc Hàn đầy cảm xúc như vậy, thì đây cũng là một cái tình huống rất là khó khăn cho cầu thủ Nam Hàn. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy rất là may mắn cho các cầu thủ Nam Hàn khi mà họ đã trở về lành lặn, và đặc biệt là không cầu thủ nào bị chấn thương. Và cái trận đấu tới, khi mà hai đội bóng này sẽ gặp nhau, và đặc biệt là gặp nhau trên sân của Hàn Quốc, thì chúng ta chờ xem các cầu thủ Nam Hàn sẽ, các cầu thủ Bắc Hàn sẽ thi đấu như thế nào. Chúng ta hy vọng rằng các cầu thủ Bắc Hàn, những người mà cũng có đầy đủ các kỹ thuật cá nhân và đã từng tham dự World Cup, chúng ta hy vọng rằng họ sẽ thi đấu một trận đấu với đúng nghĩa là một trận đấu, một cái hoạt động thể thao, một trận đấu thể thao, chứ không phải là một trận đấu thể thao nhưng lại nhuốm màu sắc chính trị.
Vâng, và với những người chơi bóng đá nói riêng và thể thao nói chung thì chắc cũng rất là hiểu rõ rằng là trên sân đấu một cái đầu lạnh mới thường tạo ra kết quả tốt chứ không phải là một cái đầu nóng, phải không thưa quý vị, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng. Với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình ngày tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.